có nhà ra đi để tìm đường sinh sống giữa đường, thì người anh sanh ra ác tâm muốn giết đứa em để hưởng còn 10 công bạc thọ. Người em cũng muốn lừa cái thế để giết người anh để mà hưởng còn 10 công bạc thọ. Đây là nói chuyện là một cái ví dụ đơn giản thôi. Chứ rằng trong cuộc đời này nó không phải chỉ có vàng, mà chỉ có chia phần ở trong một cái căn nhà bán một căn nhà để chia phần cho anh em, cho bà con, nó cũng đủ giết nhau rồi. Bán một cái miếng đất nào đó hơn nhau chừng 1 chỉ, 2 chỉ chia nhau sao mà hơn 1, 2 chỉ cũng chửi nhau chỉ xe. Cho nên cái chuyện mà thí dụ trong kinh này thì cũng là một cái thí dụ không thiếu sức. Hai anh em mang 10 cân vàng, 10 chỉ vàng đi để sinh sống làm ăn, mỗi người đều có một cái mưu tính. Bởi vì nó có những cái sợi dây ràng riết của nó. Nếu mà người anh nghĩ rằng mình đem cái thân này để mà gọi là đem thân này để phục vụ cho mọi người, để phục vụ cho quốc gia, cho xã hội, hy sinh cả giá cái thân này mà không mong cầu đến một cái phước lợi nào cả, thì không đến nỗi nghĩ là phải giết em à. Thì em cũng nghĩ rằng mình đem cả cái thân mạng này để mà làm lợi ích cho người, thì hà cớ gì mình chưa làm lợi ích cho người mà lại muốn giết hại anh. Nhưng mà trong đó sẽ có cái riêng tư khác. Vâng, có riêng tư khác. Vì người thương, vì người yêu, vì con, vì chồng, vì chủ tịch. Tức là mình phát xuất từ cái ái nhiễm mà ra. Từ cái chỗ ái nhiễm đó, cho nên thấu hiếu vào tài vật. Cho nên ở đây mình nói là tài vật khởi sinh ra phiền não. Tài vật khởi sinh ra phiền não là duyên khởi sinh phiền não dẫn đến các nghiệp tội. Trả tài vật chính là trả phiền não. Đó. Rồi nghĩ như vậy rồi hai anh em trở thành lạnh nhạt với nhau. Khi mà nó đã có cái tư kiến rồi, khi đã có rất tâm hại nhau rồi, tự nhiên thấy cái tình anh em ruột thịt tự nhiên đấy, cũng cười, cũng nói, cũng chào, cũng hỏi, nhưng mà hình như nó xa lạ. Đừng có nói chuyện ghế ngồi làm, nghĩa là tôi xin lỗi, ngồi làm gọi là coi như là người ta nói xưa kia làm giáo chủ một cái sao giáo chủ một cái tâm phái. Hoặc là người đệ tử thay, muốn thay thế cho thầy mình, nghĩa là được cân nhắc để thay cho thầy mình để một cái ngôi vị chủ trì. Đó. Vì danh thì lợi là người ta sẽ thấy âm mưu, người ta sẽ thấy lật đổ. Âm mưu người ta sẽ thấy giết nhau. Mà không những giết nhau chỉ có một người, mà nếu cần kéo theo bè cánh để giết nhau. Cho nên Đức Thế Tôn mới chỉ dạy cái chỗ đó. Chỉ dạy cái vấn đề xá tài. Xá tài là xá được phiền não. Thời gian trôi qua hai anh em lạnh nhạt nhau như vậy, cho nên là phải đề phòng. Đến một lúc nào đó hai anh em bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nếu chỉ vì một số vàng mà anh em đang tâm sát hại nhau, thì chúng ta có khác gì những ác thú vô minh, những cái loài không có trí tuệ, loài không có suy nghĩ, chỉ có những con giả thú. Và nó sát hại nhau và nó không có tình nghĩa. Còn nếu là loài người, nếu là con người thì không nên làm như vậy. Tôi chưa nói đây là cái chuyện mà căn tâm sát hại, ngồi ra tạo ra nhiều cái khẩu nghiệp nữa. Nó ghét nhau vì giành miếng ăn, ghét nhau. Tìm đủ mọi phương cách để nói xấu hết ngày này qua tới ngày khác, nói xấu từ chỗ này qua tới chỗ khác, cũng chỉ vì miếng cơm manh ao, chỉ vì miếng ăn. Cho nên xã tài là xã được phiền não. Người em thấy vậy vui mừng không? Người em thấy người anh tỉnh ngộ, nhưng mà tỉnh ngộ bằng cách nào? Thì anh nghĩ rằng nếu chỉ vì số vàng mà anh em đang tâm sát hại nhau thì chúng ta hóa ra là ác thú. Thế rồi vừa đi đến một bờ suối, người anh cầm túi vàng đó liệng xuống nước. Nhưng mà mình cũng suy nghĩ là tại sao hai anh em này cũng có thỏa thuận để chia nhau. Nếu mà đã thỏa thuận chia nhau thì nói gì? Mà không bao giờ để tham, không bao giờ ai nghĩ phải thỏa thuận chia nhau. Do đó cho nên lãnh lên cái hậu quả là người tham là phải coi như là bây giờ không còn có rắp tâm nữa thì phải liền cái túi vàng nó xuống nước. Thì em thấy vậy vui mừng reo lên, hay. Người anh mới hỏi sao em lại hớn hở reo mừng như vậy. Người em mới đáp, này anh à, chỉ vì cái tố vàng này mà hai anh em mình sân ác tâm muốn hại nhau. Anh đã kịp thời hành động một cách sáng suốt, kéo anh em của chúng ta ra khỏi cái vực sâu của tội lỗi. Như vậy thì hành động mà liền cái túi vàng để xuống suối thì nó không có ích lợi hết, ta là mình chia nhau mỗi bên một nửa đại. Chứ mình lần này là liền xuống suối đó, cái câu chuyện là lễ chỉ là một sự trả bỏ. Nếu cả hai đều trả bỏ, không còn có cái gì liên tiếp, thì từ đây về sau, từ đây về sau mới ra mở có sống hạnh phúc. Chứ tôi vẫn còn liên tiếp mà anh vẫn còn liên tiếp thì chúng ta sẽ cùng hè với nhau một lượt nhảy xuống suối để mà mò tìm lên. Tìm lên rồi thì đương nhiên anh giữ hay là tôi giữ. Một là tôi giữ, hoặc là anh giữ. Anh giữ thì anh phải coi chừng tôi cũng coi chừng anh. Rồi cũng đi nữa thì cũng không ai sử dụng được. Mỗi lần liền xuống hè nhau nhảy xuống mò lên thì cũng vậy thôi. Thứ nhất, dứt khoát trả bỏ. Kể từ đó hai anh em sống an vui và còn lại hạnh phúc. Có bài kể tán thán thành bố thí như sau. Như vậy bố thí là pháp báu, lợi lạc cho mọi người. Qua hành động bố thí, chẳng còn ai thua thiệt. Bố thí đem an vui, ngăn được cảnh đói khát, cũng là thiền vững chắc. Đưa qua biển bần cục, sáng tham mờ trí tuệ, lòng ngâm ngớp sợ lo. Nếu rửa bằng nước thí, sẽ sanh nhiều phước lợi. Sáng tham tướng bần cục, trọn đời chẳng được vui, dù cho nhiều của cải. Chẳng khác người cùng khổ, người sang tham tuy có nhà, cũng như ở mồ hoang. Vì mọi người lánh xa, chẳng ai muốn đến gặp. Tại sao muốn đến gặp? Bởi vì sở dĩ anh giàu có như vậy là bởi vì anh còn mót, bởi vì anh mưu mẹo, cho nên anh cướp của người ta về làm giàu chẳng hạn. Mà cái quán sáng đã làm giàu mà còn quán sáng thì người ta sợ lắm. Bởi vì sợ mà tới gần đó không biết nó còn mót cái gì nữa. Mình đã nghèo rồi, phải không? Đã nghèo. Còn có cái khố để mà mặc, nhưng mà còn sợ tới nhà giàu coi chừng cái khố đó cũng có mặc luôn. Trong bài tập Do đó cho nên cũng như người sang thăm có nhà, cũng như ở mồ hoang, mọi người đều lánh xa chẳng ai muốn đến gặp. Sang thăm là như vậy, trong suốt các cuộc đời chẳng có chút phước đức, sống chẳng thành bố thí, đến khi sắp lìa đời tiếc của sanh sầu khổ, khóc lóc riêng một mình, lửa hối đốt thân tâm, bố thí được an lạc, còn chẳng có các khổ. Người tu hành bố thí tiếng tốt vang khắp nơi, được người trí ái kính, mạng chung sanh cõi trời về sau được niết bàn. Vậy cho nên sang tham đã chê trách và bố thí được tán thán. Như vậy thì chúng ta cũng phải tập bố thí, bố thí tài vật, bố thí bằng mọi phương cách, tùy theo cái khả năng của mình mà thực hành bố thí, tập bỏ cái tâm bón sẻn. Pháp thí, người tu hành rõ nhất pháp thí là lợi ích muôn đời. Phật dạy, trong tất cả các hạnh bố thí thì pháp thí là hơn hết. Pháp thí được vô lượng công đức, dạy cho chúng sanh biết Phật pháp, dùng từ bi trí tuệ để độ chúng sanh, đó là thanh tịnh pháp thí. Người tu hành biết rõ pháp thí là duyên khởi bố thí ở trong đời này và đời sau. Thế nào gọi là pháp thí? Ví như vị lương y chẳng mạnh thì theo bệnh mà cho thuốc, sao cho người bệnh chấm được bình phục. Người thí pháp cũng như vậy, phải tùy theo đối tượng của chúng sanh mà nói pháp, khiến cho họ vào được đạo. Ở đời này và cả muôn đời sau được an ổn, người thí pháp phải dùng cả thân khẩu ý của mình để dẫn dắt chúng sanh, khiến họ phát được tiếng tâm thanh tịnh tinh tấn. Ví như đối với người tham dục nhiều thì phải dạy họ phương pháp quán bất tịnh, đối với người sân nhớ nhiều phải dạy họ phương pháp quán từ bi, đối với người si mê nhiều dạy họ cái quán vô thường vô ngã. Như vậy mới thật là vì chúng sanh trang nghiêm pháp thí. Đối với người tu bốn niệm xứ thì nên dạy họ pháp gì? Nếu đối với người tu bốn niệm xứ đó thì nên dạy họ niệm xá là vi diệu hơn hết. Vì sao? Vì niệm xá là bước đầu vào thiền quán. Như vậy ở đây chúng ta thấy là cái niệm xá cần thiết, là chúng ta niệm xá là niệm xá tài thí, xá pháp thí và xá thiền ảo. Nhưng mà trong này là tán thán cái pháp thí, tức là tán thán về những cái phương pháp, tán thán những cái phương pháp mà dẫn dắt mọi người đi đến chỗ an lạc, dẫn dắt mọi người tu hành được giải thoát, cái đó là quý hơn cả. Bây giờ nó là pháp thí, tài thí thì đương nhiên cho của cái, nhưng mà cho của cái thì người ta sẽ sống một cuộc đời, cho một bữa ăn thì người ta sẽ sống từ 1 cho đến 3 ngày, nhưng mà cho của cái thì người ta sẽ sống một đời, nhưng mà cho một giáo pháp để người ta tu hành giải thoát thì đương nhiên cứu người ta được nhiều đời thiền kiếp. Cho nên Đức Thế Tôn tán thán cái pháp thí, cho nó cũng nhiều cách, cho không lời nói, trong ánh mắt, trong cử chỉ, trong ngôn ngữ, nhường với nhau một chỗ ngồi cũng là bố thí, nhường với nhau, nhịn với nhau một lời nói thì cũng gọi là bố thí. Chứ không phải là chỉ mình móc tiền ra mình cho. Nhiều khi mình móc tiền ra mình cho mà người ta nói là thà bà đừng cho, tôi còn thấy đỡ nhục hơn là bà cho. Cho nên cái ánh mắt, cái cử chỉ, cái ngôn ngữ của mình cũng nằm ở trong cái tài trí, cũng nằm ở trong cái chỗ pháp thi. Mà ở đây tán thán cái pháp thi, tán thán cái pháp thi đây cũng là dùng trí tuệ chỉ cho người ta rời bỏ sự nhiễm chấp, dùng trí tuệ nào đó để chỉ người ta rời bỏ sự ràng buộc, phiền não. Có nhiều người phiền não nhưng mà nhờ người bạn, nhờ thiện hữu trí thức nói một bài pháp, tự nhiên người ta hết phiền não. Cái người đó luôn si mê đi vào một con đường rất là tội lỗi. Nhưng mà nhờ Thiện Chí Thực dùng một cái bài pháp không chỉ vậy để cho người ta rời bỏ vào con đường tội lỗi. Đó là pháp thị. Nhưng mà làm thế nào để thực hành cái pháp thí đó? Cả đó là cái khó. Phải chấn mạch tùy theo bệnh cho thuốc. Ở đây như vậy, ví như lương y chấn mạch tùy theo bệnh cho thuốc, sao cho người chấm được bình phục, thì người bố thí pháp cũng như vậy. Chỉ là xem cái người đó bệnh gì, như thế nào, dùng lời nói gì để mà cải đổi cái tâm của họ. Nhưng mà cái bố thí pháp thí quan yếu nhất là dẫn người ta vào đạo giải thoát. Đó. Cái đó khó. Còn cái pháp thí mà dẫn người ta đến cái chỗ mà cái khởi cái niệm thiện thì còn dễ. Và cố gắng và đừng có giận chi. Phải không? Và đừng có giận làm cái gì. Và đừng có chấp nó làm chi. Nó nói như vậy thì hoan hỷ và trả, và có cái niềm trả thì bà trả, tu trả cái lời trả, không có chấp cái lời gọi. Thế nhưng mà chỉ cho một con ta con đường đi vào cái chỗ giải thoát thanh tịnh, và từ đó về sau người ta sẽ phát sinh được trí tuệ đã là còn. Cho nên trong này mới nói này, nghĩa là vậy chúng sanh biết Phật pháp, dùng từ bi trí tuệ để độ chúng sanh, đó mới gọi là thanh tịnh pháp thí. Như vậy tức là làm thế nào mình dùng cái ngôn từ gì mà mình dạy người ta, dạy mình không, kể cả dạy mình rồi, không phải dạy người ta đâu, mà dạy cho mình được thanh tịnh giải thoát. Trước nhất là mình dạy cho chính mình được thanh tịnh giải thoát các bạn. Rồi người ta thấy được cái chỗ thanh tịnh giải thoát của mình đó, thì người ta cũng có thể thanh tịnh giải thoát. Đó. Và cái này là đặc biệt là đừng có phê bình người ta. Ví dụ như bây giờ tôi nói cho chị biết là tôi không có chấp mà lo chấp. Tôi nói cho chị biết là tôi luôn luôn á, không, tôi luôn luôn là nói pháp cho nó nghe. Mà nó vẫn không chịu nghe. Đừng có, nghĩa là mình không có bao giờ mình cái pháp thí của mình là đừng bao giờ lên giọng, đừng bao giờ lên lớp. Mà nếu mình lên lớp mình làm thầy là người ta bực lắm, cái pháp thí nó phản ngược lại, tức là mình cũng bố thí. Chính những cái pháp thí hay là những cái tài thí nó cũng phản ngược lại, nhưng mà cho mà cho người ta ăn một năm, hai năm, ba năm đến năm năm mà những lời nói không, không có không đẹp, những cái chỉ không đẹp, dù có năm năm mười năm giúp người ta vẫn phản ngược lại như thế. Cho nên nhiều khi mình nuôi nấng ai đó cứ lớn lên rồi thì làm sao không, nhiều khi mình ngồi mình kể lể là tôi nó nuôi nó mười năm hai mươi năm rồi, bây giờ nó phản lại tôi, chỉ có thấy không, tôi chín một đồng bạc nó cũng không cho nữa, nó chín thôi. Bởi vì nó không những không cho mà nó còn ghét tôi nữa. Vậy cái bố thí của tôi lúc đầu hình như nó có cái sự mong cầu, nó có một cái tham cầu ở trong đó. Cái sự nuôi nấng đó của tôi hình như trong đó có một cái gì sinh phong ở trong đó. Do đó cho nên không thực hiện được, không thực hiện được cái niệm trả này, trả tài, trả tham, trả pháp, đã tài, đã pháp, đã phiền não. Cho nên cẩn trọng trong cái việc này là tức là rất cẩn trọng. Cẩn trọng dùng trí tuệ để bố thí, tức là dùng bát nhã ba la mật để mà thực hành bố thí ba la mật. Cái niệm giả là trong tất cả các hạnh bố thí thì pháp thí là hơn hết, pháp thí sẽ được vô lượng công đức. Và chúng ta cũng sang cái niệm gọi là niệm thiên. Vì sao người học Phật là phải niệm thiên? Tu bố thí thì được phước báo sanh thiên. Cho nên không, cho nên niệm, cho nên niệm như vậy á thì niệm mà bố thí đó cũng gọi là niệm thiền. Người còn được dục tâm thì niệm sanh về dục giới thiền. Người đã lý dục thì niệm thiền sanh về sắc giới thiền. Người tu vô lậu đạo thì niệm thiền sanh về vô sắc giới thiền. Như vậy tức là niệm cá là cái niệm thiền, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm cá, niệm thiền, đó là sáu niệm. Mà niệm thiền tức là ở niệm thiền, thiền tức là thiền. Như vậy thì người bố thí tức là người làm việc thiện. Cho nên sau này người ta nói rằng bà ta lúc này bà ta đi ý lão đâu không? Bà ta đi gọi là coi như đi cứu trợ ở đâu không? Bà ta đi hiện đại không? Tới bằng nào không? Bà đi viện mồ côi, đi bệnh viện hay không? Thế là bố thí sẽ sanh thiền. Mình bố thí thì mình sanh thiền, mà đây là thí tài. Trong thí tài nó có cái thí pháp, trong cái thí pháp đó nó có thí thiền đạo. Như vậy thì người mà thực hành bố thí, người mà luôn luôn đi làm việc thiện, người mà luôn luôn nghĩa là hy sinh mình để mà làm gì, để vận động người khác mà làm cái việc bố thí, thăm chỗ này, cứu trợ chỗ kia, giúp đỡ người nghèo khó vân vân, thì người đó luôn luôn họ mang cái ý niệm thiện, luôn luôn mang cái ý niệm thiện là niệm thiện. Lúc nào không thiện mà ai nói gì bây giờ tôi chỗ đó nó cần thiết là hai tấn gạo hay là 200 kg gạo hay là 2000 kg gạo, nói ra cái là hoan hỉ, nói ra được không, phải để cho con. Cái đó là để cho con phải vận động để rồi có cái tâm biết để mà lo lắng cho họ. Ngoài cái gạo ra thì còn lại là quần áo, ngoài cái quần áo ra còn thuốc men v.v. Nhưng mà khi nói ra là họ hoan hỉ, dù không có cái gì nuối tiếc, khi mà đã vận động, đã làm cái việc thiện đó rồi là không bao giờ có cái nuối tiếc. Tôi không biết vừa rồi tôi đi ý lão chỗ đó, không biết là người ta lấy cái số tiền đó người ta có phát hay không phát. Có nhiều người khi bố thí là phải đích thân tôi phát thì mới được, mà nếu không phải đích thân tôi phát mà cái người nào mà nhận của tôi mà phát giùm là coi như bắt đầu là cãi, không bắt đầu là cãi la đủ thứ, làm không có trúng với ý tôi là tôi muốn phát trực tiếp. Mà ý của cái phái đoàn tôi là cũng muốn phát trực tiếp, sợ qua trung gian người khác là người ta sẽ ăn chặn cái bố thí của mình. Mình về mình ngủ không yên, tối đó ngủ miền mà bố thí mà ngủ miền thì trả lại ở nhà chờ xuống hầm. Chứ không phải là không đâu. Bởi vì nên có nhiều người chỉ có tới chỗ đó người ta phát dùm tôi cũng không chịu đâu, chính mình phát không được. Được rất nhiều người phát, đã phát rồi thì cũng quay phim, quay phim thì phải có mình ở trong đó, thì nếu thiếu mình trong đó là về cũng tìm mọi cách là chửi ôm toàn. Nếu bố thí sanh gì, gọi là bố thí sanh phiền não. Ở đây Đức Phật dạy là bố thí sẽ giải được phiền não, còn mình càng bố thí chừng nào, càng phiền não chừng đấy. Hồi trước kia là ít nói, bây giờ bố thí nhiều, nói nhiều. Như vậy tức là coi như mình là làm như mình suy nghĩ, mình về mình làm suy nghĩ như lời của Đức Phật nói, nó không phải. Không phải. Chúng con bố thí hoài, chúng con cần tiền đạo hoài, cũng bực mình quá sự kích. Như vậy tức là cái này là tà thí, chứ không phải là không phải là cái pháp thí như Phật nói. Thì kiểu bố thí là bố thí muốn có danh, phải không? Muốn có danh. Muốn có danh gì với núi tâm, chẳng lẽ tiêu lưng 36, muốn có cái danh. Do đó thì cái kiểu đó là bố thí còn có mâm cầu, còn có để cho nhiều người biết, còn để nhổ ngực xưng tên. Như vậy không phải là bố thí để tu tập, cái bố thí để tu tập. Là cái bố thí ba la mật, không thấy mình thí, không thấy vật thí và cũng không thấy đối tượng để mà bố thí. Cái đó khó lắm, bởi vì con đường tu mà đạt đến cái đạo á, nó rất là khó.
也是闲闲的，闲很老的，就很老，闲闲。
你像你这个伯妈很老，伯妈，因为这伯妈还厉呢，还正呢，
也正了。
Bước không khéo là nó tập, nó gọi là đậu phải chân mềm, người ta kêu là đậu phải chân mềm, lộng cổ xuống ao. Chứ là cũng bố thí nhưng mà nó không phát sinh ra cái gì. Cho nên tôi nói là cái pháp bố thí này mình phải học rốt ráo, bởi vì niệm xá rồi mới niệm thiết, niệm xá, niệm thiết, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm xá, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm xá, niệm thiết.
Như vậy thì cùng trong sáu niệm đó cũng chỉ là một niệm thôi. Trong sáu niệm đó cũng chính là niệm Phật. Một niệm đó cũng chính là niệm Phật. Một niệm đó cũng chính là niệm Pháp. Một niệm đó cũng chính là niệm Tăng. Một niệm ở nơi đó cũng chính là niệm giới. Một niệm ở nơi đó cũng chính là niệm xả. Một niệm nơi đó cũng chính là niệm thiệt.
Và tiếp theo, tu bố thí thì vừa phước báo sanh thiên, người dục tâm thì sanh về dục giới thiên, người đã ly dục thì sanh về sắc giới thiên, người tu vô lậu đại đạo thì sanh về vô sắc giới thiên. Có người thì bố thí về vật chất thôi, có người thì bố thí tình cảm, có người thì bố thí về tư tưởng. Cái người bố thí về vật chất thì họ chỉ ở trong phạm vi vật chất, nói thêm nữa họ biết. Tôi nói ta chỉ đơn giản này, chỉ cần bao nhiêu gạo, bao nhiêu ham, bao nhiêu vải áo chẳng hạn, thì tôi giúp cho. Còn nói về cái chuyện là cái đó có mang đến cái tình cảm như thế nào, cái tình đạo vị đó làm sao thì cái đó tôi không cần biết. Thì như vậy tức là cái người có dục tâm thì bố thí sẽ thành dục giới thiền, cái người mà ly được dục tâm thì bố thí sanh về sắc giới thiền. Thế là chỉ có bố thí về vật chất thôi. Nhưng mà đụng đến cái chuyện mà áo, đụng đến về cái chuyện tình cảm, đụng đến về cái chuyện mà gọi là riêng tư của họ thì không được, chưa bố thí được. Còn cái này cái người thì lý dục được thì sanh sắc giới, người thì tu được vô lậu đạo, không còn có dục nhiễm, không còn có ái nhiễm được thì họ đi vào vô sắc giới thiên, tức là tư tưởng rất là phiêu hốt. Cái tư tưởng phiêu hốt an nhiên tự tại này thì coi như ở dần dần đến cái chỗ bố thí ba la mật. Cho nên muốn bố thí ba la mật thì trước nhất là mình phải có cái công năng tinh tấn, phải luôn luôn có cái tinh tấn, lúc nào cũng quán chiếu là không có thấy đối tượng thi, không thấy có vật thi và cũng không thấy mình thi. Còn đằng này mình làm mà còn muốn cho người khác biết mình làm, mình làm mà còn có kể công, đừng có nói đi làm công quả tâm chùa. Làm công quả trong chùa không? Là mình để được, nghĩa là coi như mình làm cho chính mình. Làm công quả trong chùa là làm cho chính mình. Tới chùa quét lá đa của chùa, tới chùa quét cái sân chùa với thiệt sạch, tới chùa rửa cái chén không? Hay là lau cái bàn với thiệt sạch, đây là chính là mình, không gọi là còn phước đức. Nhưng mà làm vậy có gì đâu bỏ, sao? Tạo già lam địa thì thờ thờ phước huệ tăng, nghĩa là làm sạch cái đất già lam, dọn dẹp cho nó sạch sẽ ngăn nắp, đâu đó ở trong đất già lam thì phước đức của mình được tăng. Thì như vậy mình làm cho chính ai, tức là mình rửa sang cái chăn, có nghĩa là mình rửa sạch cái phiền não, mình nhó nhó cũng không có, tức là nhó sạch cái căn bản của phiền não chẳng hạn. Mình quét cái già lam cho sạch, tức là quét cái mảnh đất tâm mình không còn cái bận nhơ. Cho nên mình làm nó không có tính toán, làm không kể lễ. Mình làm chính là làm cho chính mình. Trong từng cái làm đó mình có cái niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm xả, niệm thiêu. Đó. Làm như vậy tức là coi như mình đã có cái, đã thực hành cái niệm xả, đã thực hành tài trí, đã thực hành pháp trí, đã thực hành cái nghĩa là sao? Cái phiền não, thực hành cái trả phiền não, trả tài, trả pháp,
trong cái đó. Cho nên khi vào cái chốn không môn mà nơi đó mình sửa sang, nơi đó mình chăm sóc, nơi đó mình nghĩa là góp phần vào, tức là đây là góp phần vào tam bảo. Mà tam bảo tức là mình biết rồi, Phật Pháp Tăng, đây là xây dựng, không, xây dựng cái căn bản của cái bản tâm thanh tịnh của chính mình, không làm cho ai hết đó. Vào tam bảo là không làm cho ai, mà làm đó là làm cho chính mình, trang nghiêm cái công đức đó cho chính mình, bằng cái phước đức cho chính mình. Cho nên không kể lễ, không so bì, không tính toán, không nhạnh hẹ, không nói xấu nói tốt với ai hết. Ngay các quý vị mà xuất gia còn nhỏ tuổi ở trong chốn này một chưa nhạnh hẹ lắm, người này công phu con thì mới công phu, nó chưa công phu. Con thì mới đi tưới nước ở ngoài kia, còn nó nằm nó ngủ ở trong kia. Thế là còn thấy mình làm cái này, còn thấy mình làm cái kia, còn thấy mình làm cái này. Làm những cái công việc đó là của ai chứ không phải là của mình. Đừng nói con trong nhà cũng vậy, con cái ở trong nhà cũng vậy. Bảo nó quét cái nhà hình như là một cái tội rất lớn đối với nó. Bởi vì cái nhà của ai á, nhà của cha, nhà của mẹ, là nhà của anh, nhà của chị, còn mình ở đây tức là ở nhờ, chơi vui đó. Mà nếu mà luôn luôn nó nghĩ là cái ở đỡ, ở nhờ, ở chơi vui mà không, mà đụng chạm hết mà không có nảy sinh tham sân si thì cái đó thì là đang sắp sửa được là vô lậu giải thoát. Còn nàng là lười biếng không làm, mà ai đụng gì tới cái gì, đụng cái gì của nó là chết với nó. Thì cũng vậy đó, nghĩa là lúc nào mới đi nói Đức Phật dạy đi niệm Phật, niệm Pháp này, niệm Tăng này, rồi niệm giới, niệm cả niệm thiên, thì nói nó rất là nhiều, nó rất là nhiều pháp môn như vậy, tức là nhiều cái pháp mở ra, nhưng mà thật sự là để trang nghiêm chất trong từng ý niệm trong sáng của mình. Niệm hơi thở ra vào, bây giờ thứ bảy là niệm hơi thở ra vào. Niệm hơi thở ra vào, để chi vậy? Để thấy rõ cái thân này như nguyễn, để thấy rõ thân này như mộng, để thấy rõ thân này như vọt nước trôi sông, như lầu sò trở bể. Đó là niệm hơi thở ra vào. Niệm hơi thở ra vào, để thấy cái gì? Để thấy thân này như nguyễn, để thấy thân này như mộng, để thấy thân này như vọt nước trôi sông, để thấy thân này như lầu sò trở bể. Vì sao vậy? Vì mạng sống nó gắn liền với hơi thở ra vào. Còn hơi thở ra vào là còn sống. Khi thở ra mà không hít vào là coi như chết. Mạng người mong manh như ngọn đèn lung lay trước gió, một hơi thở ra mà không trở lại thì thân này sẽ trở thành tro tàn tật. Như vậy thì lúc nào mình cũng phải niệm hơi thở. Niệm hơi thở không phải ngồi đó niệm, mình thở ra dài, biết thở ra dài, thở vào dài không thì biết thở vào dài, thở ra ngắn biết thở ra ngắn, thở vào ngắn biết thở vào ngắn. Rồi mình đếm hơi thở, niệm hơi thở, rồi đếm hơi thở, đếm mỗi không, tức là mình ngồi đó mình đếm hơi thở, quán tưởng hơi thở, đếm hơi thở. Còn đây này là niệm hơi thở để biết rõ rằng mạng sống trong hơi thở. Mạng sống của con người chỉ trong hơi thở, vì nó chỉ trong hơi thở cho nên phải nên rằng để biết nó là vô thường. Nó chỉ ngắn ngủi trong hơi thở, thì trong hơi thở đó mình có niệm gì? Trong hơi thở đó có niệm Phật không? Có niệm Pháp không? Có niệm Tăng không? Có niệm giới không? Có niệm trả không? Có niệm thiên không? Như vậy không kịp. Trong hơi thở đó niệm bậy bạ chứ không niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng gì hết. Như vậy tức là trong mạng sống thì trong hơi thở, mà trong hơi thở thì mình để cho cái thân tâm này nó bị dẫn nhập vào trong cái vô minh điên đảo. Cho nên phải niệm hơi thở mà tinh tâm. Niệm hơi thở để hình thành được cái tinh tâm. Niệm chết. Bây giờ thứ 8 là niệm chết. Niệm chết để biết rõ thân này là vô thường, là cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Cho nên người học Phật không thể chần chờ, không thể giải đãi, không thể buông lung, mà phải siêng năng, phải tinh tấn tu hành. Như bài kệ viết, sự chết đến bất kỳ chẳng ai có thể biết được. Người ở trong thai cũng chết, người vừa sinh ra cũng chết, người chết ở trong tuổi xuân, người chết vào lúc tuổi già. Quả đến thời phải chín, duyên tận thì bác diệt theo, chết là phương oan gia, chẳng ai thoát khỏi nó. À, có thân là phải chết, nhưng nếu chết trong an ổn là chết của bậc trí. À, chết là chết an ổn, chết không phải chết tức tuổi, không phải chết không, không phải chết tức tuổi, không phải chết mà gọi là cái chết mà gọi là khốn đau đớn, không phải cái chết hoàng hoại, chết được an ổn. Cho nên tu làm sao tu, nhưng mà đến khi nhắm mắt chết nhớ niệm nụ cười. Nhưng mà đến khi chết là chết trận trắng, chết gọi là chết trận trắng mặt mà chết. Còn cái chết nữa là cái chết bất đắc kỳ tử, chết. Người chết bất đắc kỳ tử thì không dám nói trước, vậy cái nạn mới chết lúc nào. Mà nhất là lúc này nữa, đi ra ngoài đường cũng dễ chết lắm. Bây giờ nếu mà đi mà lơ đánh một cái mà đi ngủ gà, ngủ gật rồi không biết cái xe của mình đã đẩy vô đâu. Ở đây này là niệm chết. Không, có vô lượng oai đức, chết trước hay chết sau, trên lời chẳng ai thoát, xua đuổi chết vẫn đến, van xin chết cũng không xa. Dù trốn tránh ở nơi đâu, chết vẫn tìm đến được. Trong ở đâu cũng phải chết, trong trên trời cũng không phải chết, chui dưới biển cũng không phải chết, chui vào trong núi cũng không phải chết, chui vô hồn cũng không phải chết, cũng phải chết. Tinh tấn trì tỉnh giới vẫn chẳng thoát phải chết, vật chết chẳng chừa ai, đến thời là phải chết. Như vậy người tu hành phải biết rõ thân này là vô thường, chẳng nên tham sống, chẳng nên tham sống mà sanh ra sống vật, mà sanh trong giải đãi. Trong kinh Tích Chết một mẫu chuyện, có một vị tỳ kheo bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, cái tướng chết như thế nào? Phật dạy, ý ông nghĩ sao? Vị tỳ kheo đáp: bạch Đức Thế Tôn, con chỉ cầu được sống 7 năm. Đây là cách Phật dạy như vậy là cũng còn buông lung. Vị tỳ kheo thứ hai: bạch Đức Thế Tôn, con chỉ cầu sống được 7 tháng. Phật dạy như vậy vẫn còn buông lung. Ngươi làm sao mà sống được? Lại có những vị tỳ kheo cầu được sống 7 ngày, 6 ngày, 5 ngày, 4 ngày, 3 ngày, 2 ngày, 1 ngày. Phật đều dạy như vậy vẫn còn buồn lục. Người làm sao, người bị làm sao sống chết cho nhanh mới được. Lại có một vị tỳ kheo khác: thưa bạch Đức Thế Tôn, con chỉ xin cầu sống trong thời gian chừng một bữa ăn thôi. Phật lắc đầu: vậy như vậy ngươi cũng còn buồn lục. Sau cùng có một vị tỳ kheo khác đến thưa hàng bạch Đức Thế Tôn, con tham sự sống của con chỉ ở hơi thở ra vào và thôi. Phật dạy: đúng như vậy, đúng như vậy, chính ông mới là người không buồn lục. Như vậy lúc nào cũng phải niệm chết, và niệm chết ngay trong hơi thở. Nhưng mà niệm chết trong hơi thở thì vẫn còn là buông lung, vẫn còn buông lung là bởi vì mất cái hàng mà gọi là thiếu căn thiếu trí, hàng thanh văn tu và mất thanh văn. Nếu mà tu vào cái Phật gọi là đại trí thì niệm ha, niệm niệm sanh diệt, chết trong từng niệm chứ không phải đợi chết trong hơi thở. Mỗi hơi thở nó còn vô lượng vô số a tăng kỳ niệm. Như vậy nếu là ta biết rõ chết trong trong từng niệm thì từng niệm phải tỉnh đạo, đừng để nó chết một cách mê muội. Cho nên gọi là phải niệm chết. À, phải niệm chết tức là luôn luôn cái nghĩ rằng cái chết ở trong từng niệm. Vì cái chết ở trong từng niệm như vậy thì trong từng niệm đã có cái chết, trong từng niệm đừng để chết một cách khổ đau, trong từng niệm đừng để nó chết một ham một cách nghĩa là vô minh điên đảo. Cho nên trong từng niệm phải tỉnh táo, phải tinh tấn, phải tỉnh giác, cho nên gọi là không buông lung. Này các tỳ kheo, thời gian tôi qua mau, chẳng dừng nghỉ, sanh diệt vô thường, tất cả đều là như huyễn như hoàng. À, vậy cho nên phải biết niệm chết, cho để thời gian tôi qua, trong sự buông lung, sống dọc. Như vậy biết rõ chết trong thời nghề, và người thoát khỏi cái chết, thì bằng cách nào? Muốn thoát khỏi cái chết, niệm chết, để rồi thoát khỏi cái cảnh chết, để thoát khỏi cái sanh tử đó. Thì biết rõ niệm không niệm chết tức là coi như là trong chết là trong từng niệm đó. Nhưng biết rõ rằng niệm như nguyện, cho nên cái chết đó cũng như nguyện. Mà nếu cái chết cũng như nguyện thì đương nhiên không có nói sống và nói chết, niệm lúc nào cũng tỉnh giác. Nếu vô trí chẳng thấy, chẳng biết niệm chết thì sẽ các duyên sẽ tối buộc, cho nên chẳng tự tại. Nếu mà vô trí mà không niệm chết á, thì đương nhiên sẽ bị các duyên nó tối buộc. Như vậy thì mình thương nói là mình sống, nhưng mà thật sự là chết và đương chết. Mà mình biết là mình đương chết và chết trong từng niệm thì hà cớ gì mình phải không, hà cớ gì mình phải chấp tâm, hà cớ gì mình phải tâm si. Cho nên bởi cái những cái nhân duyên như vậy mà ta phải tu tám niệm. Tôi nhắc lại: niệm Phật, niệm Pháp, niệm tăng, niệm Phật, niệm Pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm trả, niệm thiên, niệm gì nữa, niệm hơi thở, niệm chết. Như vậy tu tám niệm đó tôn tích vẫn là niệm Phật là chính yếu. Tôi nhắc lại, tu trong tám niệm đó niệm Phật vẫn là chính yếu. Vậy bởi vì sao? Bởi vì các pháp không... tăng khác với con, mấy con có sống được tới 7 ngày hay không? Hay là tôi để tới ngày thứ 3 con còn sống 7 ngày, cho nên con cái ngày thứ 3 con mới tu. Hay con còn sống là coi như được 1 ngày, còn nửa ngày đầu con chờ là cái nửa buổi chiều là mới tu. Như vậy ở đây mới chết mà không buông lúc, tức là phải chết trong từng niệm. Mà đã thấy chết trong từng niệm rồi thì đương nhiên là không buông lung. Nhưng mà nếu nó thấy chết trong từng niệm thì quá nhanh. Đó bây giờ thấy chết trong hơi thở, nó còn thấy rõ, chứ chưa có nói là ai thấy mà tôi chết trong từng niệm.
Thí dụ như ở ngoài đời người ta nói là, thí dụ như tôi nói xin lỗi, cái này nói qua cái chuyện khác, người ta nói kêu là chết trong lòng một cái, chết trong lòng một cái là tại sao chết? Tại vì trong đó nó nghiệp ngã, trong đó nó đau khổ, trong đó nó dằn vặt trong từng ly, từng tí, nó dằn vặt mau là như thế nào đó. Cho nên mình thấy nó chết trong lòng một cái, nó chết dần dần. Lúc đó mình sợ, vì sợ nó chết. Cho nên mình phải cố mau, có nghĩa là mình làm sao để mình nhất nhật bất kiến như tam thu hề, một ngày không gặp nó dài thứ ba năm. Như vậy là lúc đó mình cũng có niềm chết, bởi vì mình sợ rằng chết mà không gặp. Còn đằng này cũng vậy, nếu mà người tu mà niệm chết, không? Lúc nào cũng chết. Lúc nào cũng thấy là cái chết trước mắt, sợ mình tu không kịp. Nó dằn vặt ở trong lòng của mình, không thể để mình buông lung được, thì may ra mình mới có tinh tấn. Chứ có những cái là coi như là mình phải tinh gấp. Nhưng mà cái tu này thì không hẳn là tinh. Chứ có nhiều cái tinh gấp thầy nghĩ coi, chiều nay nó khẩn trương vô cùng. Nếu mà con đi không kịp thì phải chết. Nhưng mà nói chiều nay đi nghe pháp để mà tu thì người ta đã thông cảm là chiều mai tính. Chiều nay còn có nhiều chuyện khẩn trương hơn cái chuyện mà tu. Mới đâu có thấy chết, bởi mình còn nghĩ rằng chiều mai là chưa chết mà. Nghe nói là nếu mà, chỉ từ từ một, nếu chiều nay mà ngươi không đi nghe pháp mà không chịu tu trong chiều nay, thì ngươi chết đó, sẽ bị là coi như là sẽ bị Diêm Vương hỏi tội ngươi, mà rõ ràng ngươi thấy Diêm Vương ngày hôm qua. Ngày hôm qua Diêm Vương mới đi ngang qua nhà ngươi đó, nghe vô hỏi thăm ngươi có thấy không? Vậy thôi được, chiều nay đi cái vụ giải quyết cái vụ Diêm Vương rồi đó, rồi cứ qua cái vụ khác tính sau, bởi vì sợ chết. Mà Diêm Vương bảo làm gì? Diêm Vương bảo là ngươi chỉ cần tu một giờ thôi thì ta tha cái tội đó cho. Chiều nay nhất thiết là phải đi tu cái giờ đó, bởi vì cái chuyện ngon lành là để cho ngày mai, cái là bây giờ giải quyết Diêm Vương cái đã rồi mới có cái ngon lành đấy. Do đó cho nên Đức Phật dạy là phải niệm chết. Chỉ là mình biết rõ là chết trong từng hơi thở, và trong từng hơi thở đó làm sao có cái chết được yên ổn, làm sao có cái chết đừng lo âu, làm sao có cái chết đừng phiền não, làm sao có cái chết đừng ân oán giang hồ, làm sao có cái chết mà mình thấy mình không còn bị ràng rịt, bị trói buộc. Như vậy thì trong lúc đó mình biết rõ chết trong hơi thở, như vậy mình phải an nhiên tự tại trong hơi thở. Như vậy trong đó vì những chết đó mà hình thành được các niệm giác. Tại sao vậy? Bởi vì sợ chết cho nên mới hình thành được niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Cho nên Đức Phật thương xót chúng sanh đã nói niệm Phật rồi, vậy chứ mà sợ nó vẫn giải đại. Nói niệm Pháp cũng sợ giải đại, nói niệm Tăng cũng sợ nó giải đại. Rốt cuộc rồi là phải cho nó cái là niệm chết. Mấy niệm kia cao quá, cao xa quá. Đó nè, nghe nói niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng là còn để cũng thánh rồi niệm. Cho nên tu bảy niệm trước thì có nhiều công đức. Nhưng nếu sân tâm giải đại thì hành giả phải lập tức tu niệm chết. À, cho nên có nhiều khi mình đi ra ngoài đường, bao mình đi ra ngoài đường đi nôn lắm, đi nhẹ, không? Nhẹ, ào ào, lạng lấp rồi đi, tức là đi đâu dữ vậy? Tức là mình nôn. Nôn để đi tới cái chỗ hẹn, nôn để đi tới cái chỗ mà mình muốn tới. Cái lúc đó nếu mình niệm chết thì sao? Niệm chết là mình nói là tha mà chậm 5-10 phút tới cái chỗ hẹn. Ở thế giới bên này còn hơn là qua cái thế giới bên kia đến 3-40 năm mà không gặp ai bên đó hết. Qua sớm. Không, ta là chậm 5-10 phút ở thế giới bên này, may ra còn gặp người này ngồi nọ, người nọ.
còn hơn là mình qua sông thế giới bên kia đến 30-40 năm mà không gặp ai ở đây.
Cho nên vì hiểm chết, cho nên mình đi đàng hoàng chút xíu.
Cho nên vì hiểm chết mà mình phải tu đàng hoàng. Bởi vì chết không biết gặp ai, chết nhẹ mà nhẹ chết mà mình lên ông nói gì nhẹ chết vừa mới chết xong mình gặp Diêm La Vương nó hỏi cái là chết chắc.
Cho nên phải niệm chết.
Như vậy là sau khi Phật diệt độ rồi thì ngài A Na Lục có thuyết một bài kệ là pháp hữu vi như mây, người trí chẳng nên tin. Pháp hữu vi như mây, người trí chẳng nên tin. Như mây tức là như đám mây ở giữa trời. Pháp hữu vi nó giống như đám mây nổi sôi trên nền trời, chẳng có tồn lưu chỗ nào cả. Chứ là cái hư việc làm này hay là việc làm khác, tất cả những cái nó như đám mây nổi sôi trên nền trời. Người trí chẳng nên tin. Trước sức mạnh vô thường, kim can cũng phải tan hoại. Như vậy tức là biết niệm chết. Như vậy là thứ lớp đã trình bày về tán niệm. Thanh Văn và Bồ Tát tu tán niệm. Thanh Văn và Bồ Tát đều tu tán niệm hay sao? Đáp: Thanh Văn và Bồ Tát đều tu tán niệm, nhưng có khác nhau. Thanh Văn và Bồ Thanh Văn là tự thân tu tán niệm nhằm giải thoát cho khỏi sanh già bệnh chết. Muốn thoát khỏi cái cảnh sanh già bệnh chết thì Thanh Văn cũng phải tu tán niệm. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Phật, tức là luôn luôn phải tỉnh giác nhận ra được cái chân tướng của vạn pháp. Niệm Pháp là thấu triệt được, không? Niệm Pháp thì luôn luôn rõ biết các pháp là tánh không. Niệm Tăng là luôn luôn khởi ra những ý niệm hòa lạc, luôn luôn khởi ra những ý niệm du duyên hòa lạc. Niệm Giới là luôn luôn không vướng nhiễm với tất cả các pháp tật, đó là niệm Giới. Niệm Xá tức là luôn luôn rõ biết rằng tất cả các pháp như nguyện, cho nên không phủ chấp một pháp nào cả, kể cả cái gọi là chân pháp cũng không phủ, đó là gọi là niệm Xá. Mà biết rõ rằng mạng sống, niệm hơi thở ra rồi, và biết rõ mạng sống chỉ trong hơi thở, và sự chết nó đến bất thường, không biết lúc nào cả. Chính vì vậy chúng ta hình thành được Thanh Văn tu tán niệm như vậy, thoát khỏi sanh già bệnh chết. Còn Bồ Tát và hết thảy chúng sanh, Bồ Tát vì hết thảy chúng sanh mà tu tán niệm, mà không thấy có tán niệm đâu. Như vậy nãy bây giờ mình học rõ ràng, mình thấy có tám niệm. Niệm Phật này, niệm gì? Niệm Pháp này, niệm Tăng này, niệm Giới này, đó nè, niệm Trả này, niệm Tiên này, niệm hơi thở ra vào, vân vân, niệm Chết. Như vậy tức là mình còn có thấy tám niệm đó để mà tu. Còn Bồ Tát cũng thể hiện tu tám niệm và dạy cho chúng sanh tu tám niệm đó. Nhưng chính bản thân Bồ Tát biết rõ ngay niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng cho đến niệm Chết đều là như nguyện.
Chứ là ở đầu cuối.
Còn kia là mình thấy, mình dần dần mình thấy cái đó. Khi là đã thấy rồi, rột ráo rồi thì biết cái đó cũng nhiều việc. Cho nên nói rằng Bồ Tát thì hết thảy chúng sanh mà tu tác niệm được vô lượng công đức trong kinh Đại Bát Nhã Phật dạy ngài Xá Lợi Phất. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát không tu pháp bố thí, không tu bát, mà tu trong Bát Nhã Ba La Mật mới đầy đủ đàn Ba La Mật, dẫn đến được tán niệm mà chẳng sanh tâm chấp, vì rõ biết tất cả các pháp đều là bất khả đắc. Cho nên tôi rốt cuộc là tức là tôi nhắc lại quý vị, Thanh Văn và Bồ Tát có tu tán niệm không? Thanh Văn có tu tán niệm, nhưng mà tự tu để tự giải thoát cho mình sanh già bệnh chết. Bồ Tát có tu tán niệm không? Có tu tán niệm, nhưng rõ biết tán niệm như nguyện, vì tu nơi Bát Nhã Ba La Mật mà thành tựu công đức của tán niệm, chứ không phải tu trong tán niệm. Cái đó quan trọng. Bởi nhân như vậy cho nên nói Bồ Tát khác thứ bằng Thanh Văn chẳng tu pháp bố thí mà được đầy đủ bằng đàn Ba La Mật dẫn đến đầy đủ tán niệm, rõ biết tất cả đều là bất khả đắc. Bồ Tát tu như vậy thành tựu được hai pháp ấn của Bồ Tát là vô tu và vô đắc. Đó là hai pháp ấn của Bồ Tát, là vô tu và vô đắc.
Như vậy hôm nay chúng ta xâm cái tác niệm đó, và hôm sau chúng ta sẽ đi đến 10 quán tưởng thuộc nhóm vô thường tưởng. Tám niệm đó là chúng ta đã biết rõ là lúc nào cũng phải niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thiên, niệm cá, niệm hơi thở ra vào và niệm chết. Luôn luôn chúng ta tu về tám niệm đó. Sau khi tu tám niệm, bây giờ chúng ta sang cái phần là tu về 10 quán tưởng, tức là trang 70-74, 10 quán tưởng. Khi mà tu 10 niệm như vậy, biết rõ niệm là bất khả đắc, tức là biết rõ niệm không thật. Tu 8 niệm đó để biết rằng niệm không thật. Vì niệm không thật, cho nên chú Bát Nhã Ba La Mật mà không có tu niệm. Chú Bát Nhã Ba La Mật tức là lúc nào cũng dùng đến trí tuệ. Khi niệm tức là gồm có đủ tám niệm. Khi niệm tức là gồm có niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thiên, niệm cá, niệm hơi thở ra vào, niệm chất. Tức là khi phát khởi một niệm là có đầy đủ tám niệm. Sinh văn cũng tu tám niệm, Bồ Tát cũng tu tám niệm. Sinh văn tu tám niệm là để văn tu tám niệm đó là để tự mình thanh lọc được những ý niệm điên đảo. Còn Bồ Tát tu tám niệm tẩy trừ mọi sự chấp niệm. Bồ Tát tu như vậy thì sẽ được hai pháp là vô trú, vô đắc. Bồ Tát tu tám niệm đó sẽ được vô trú, vô đắc, tức không có chỗ đắc mà cũng không có chỗ trú. Vì không có chỗ đắc, không có chỗ trú, cho nên tâm Bồ Tát lúc nào cũng an nhiên. Cho nên tâm Bồ Tát lúc nào cũng khởi đại đi, vì không có trú, không có đắc, không trú không tác, tức là giữ tâm như hư không vắng lặng. Cái khó nhất là giữ được tâm như hư không vắng lặng. Trong từng niệm phải giữ tâm mình như hư không vắng lặng. Không có cái chỗ dính mắc thì mới phát khởi đại bi được, mới phát khởi tâm từ tâm bi để mà dẫn độ chúng sanh. Còn nếu còn có cái chỗ dính mắc thì chưa phát khởi đại bi tâm. Và cũng được đầy đủ các cái pháp quán thượng thường thuộc nhóm vô thượng. Bồ Tát tu trên bát nhã ba la mật, tu tám niệm, đạt đến chỗ vô trú vô đắc, và cũng được cụ túc các pháp quán tưởng thuộc nhóm vô thượng. Thứ nhất là tưởng vô thượng, tưởng khổ, tưởng vô ngã, tưởng xa về các thức ăn uống, tưởng về thế gian không có gì vui thú, tưởng về cảnh chết, tưởng về các tội lỗi quá sâu dày, tưởng về cướp ly ba cõi, tưởng đoạn trừ ba độc, tưởng về tận diệt năm ấm. Đây là 10 pháp quán tưởng một cách liên tục. Thứ nhất là tưởng vô thường, gọi là vô thường tưởng. Khi nào chúng ta dùng trí để chúng ta phân biệt, sau khi dùng trí để phân biệt thì chúng ta dùng niệm, tức là có niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thiên, niệm xã, niệm hơi thở ra vào, dùng trí phân biệt các pháp môn để tu, dùng niệm để luôn luôn thấu triệt rằng niệm kiếm hư, và tới cuối cùng không, tới cái chỗ là dùng tưởng. Tưởng sau cùng là chuyển, khi mà đã chuyển tâm tu rồi đó, tức là dùng cái gì? Dùng niệm để chuyển tướng, dùng niệm để chuyển tướng, và chuyển tâm sau cùng đã chuyển tâm rồi thì chúng ta dùng tưởng. Đó, tôi nhắc lại, trước nhất là chúng ta dùng trí để phân biệt những cái pháp môn thì chúng ta tu. Sau khi dùng trí để chọn lựa cái pháp nào chúng ta thích hợp, khi mà dùng trí để chọn lựa rồi thì kế là dùng niệm, tức là hành niệm, hành nhớ đến cái pháp môn đó. Rồi sau khi đã dùng niệm rồi thì khi mà niệm như vậy thì để chuyển tướng, tướng thì đương nhiên là chúng ta hành niệm, hành nhớ. Và khi hành niệm hành nhớ đó thì bắt đầu chúng ta chuyển tướng. Cái tướng lúc trước thì chúng ta sân. Nhưng mà bây giờ nghe thấy, nghe nói, rồi thấy cái pháp đó hành được. Thì bây giờ mình bớt chuyển cái tướng là tướng sân, nhưng mà bây giờ mình chuyển cái tướng là bớt sân. Cũng như bây giờ trước còn nhỏ giờ mình chưa xuất gia, thế bây giờ lớn tuổi rồi thì gặp cái dịp mình xuất gia, nhưng mà cái tánh mình là hay sân, đụng đâu là mình sân, mình hay nóng. Mặc dầu xuất gia rồi, mặc dầu cạo đầu mặc áo có thọ giới rồi, nhưng mà ai chập tới là vẫn sân như thường. Bây giờ muốn từ cái tâm đó thì sao? Nghe thầy nói không? Thấy không? Đã tu rồi mà còn sáng một tí. Nhất là sáng mà mình là người dẫn đạo cho hàng Phật tử, mà về chùa mà thấy đúng đâu mình sáng đó thì Phật tử là coi kỳ quá. Từ nay giờ sao đừng có sáng nữa. Vẫn làm ông thầy, nhưng mà bởi vì cái tập khí, cái sân đó nó là một cái tập khí,
không phải một sớm một chiều gì mình cạo đầu mặc áo mình bỏ được cái sân. Nếu mình niệm, bây giờ mình niệm này, niệm sao? Nghe là nghe thầy dặn là đừng có sân mà Phật tử là thấy là phê bình vậy là không có tốt. Như vậy thì lúc nào cũng niệm, niệm tức là nhớ đừng có sân nữa, nhớ đừng có sân nữa. Thế là khi đó mình khởi lên là mình có cái niệm đó, niệm đừng sân. Phải mỗi lần khởi niệm là nhớ, mỗi lần đụng việc khởi niệm là đừng sân. Có người thì không sân, mà có người lại có cái tập khí là cứ làm sinh suốt cả ngày, ai nói gì cũng làm sinh. Rồi bây giờ mình đã có trí rồi, tức là mình đã dùng cái biết đó, gọi là cái biết của mình, cái hiểu biết của mình để chọn cho mình một cái pháp môn tu. Khi mình đã chọn cho mình một pháp môn tu rồi thì mình phải đi đến cái chỗ niệm để chuyển hướng, gọi là khởi niệm luôn luôn, niệm niệm như vậy, niệm niệm là nhớ là đừng phát khởi cái tướng sân, mà cái tướng sân là cái tướng như vậy đó. Và cái tướng tham ăn như có người là nghĩa là tham ăn xấu tánh đói, mỗi lần đói là coi như là muốn chịu đòi phải ăn ngay. Nhưng mà cái tướng mà tham mà xấu tánh đói như vậy, đụng mà khi cái lúc đói đụng cái gì bốc ăn cái này coi nó kỳ. Thì đương nhiên mình phải coi cái khi mình hiểu như vậy là không được, coi không được thì bây giờ mình phải niệm. Niệm tức là luôn luôn mình nhớ nghĩ là đừng, dù có xấu tánh đói nữa, lúc đói cũng đừng làm cái tướng như vậy. Tức là ghi niệm tức là mới được chuyển tướng, do cái niệm mà chuyển tướng. Chuyển cái tướng ra đây, bỏ lại cái tướng cũ này, cái tướng sân, cái tướng lấu tấu, cái tướng vậy. Nếu mà phải có niệm. Rồi sau cùng cái chuyển tâm rồi thì gọi là tưởng. Tưởng ở đây tức là lúc nào cũng nhớ đây, cũng tưởng đây. Cái tưởng đây tức là nó có sâu hơn. Cái niệm thì khi mình đụng việc rồi thì mình chợt nhớ. Còn cái tưởng này tức là nó đi sâu vào. Dùng trí quan tưởng hết thảy các pháp hữu vi. Ví dụ như bây giờ là tưởng về vô thường. Mình tưởng vô thường tức là lúc nào cái tư tưởng của mình cũng nghĩ đến rằng tất cả các pháp đều do duyên hòa hợp sanh. Khi sanh nó không từ đâu đến, mà khi diệt nó cũng không đi về đâu. Như vậy tức là mình tưởng về vô thường tưởng. Vậy trong cái nhóm tưởng 10 tưởng này nè, 10 tưởng này gồm cái gì? Thứ nhất là vô thường tưởng, thứ hai là khổ tưởng, thứ ba vô ngã tưởng, thứ bốn hiểm ly thực tưởng. Hiểm ly thực tưởng tức là nhàm chán tưởng về nhàm chán, xa lìa các thức ăn uống, tức là đừng có tham thực, đừng có tham thực. Tưởng âm nhất thiết thế gian bất khả là tưởng, tức là tưởng về thế gian, các cái sự việc thế gian chẳng có cái gì vui thú cả. Lúc nào cũng tưởng, ở thế gian không có cái việc gì vui thú cả. Và lúc nào cũng tưởng như vậy, chứ để gặp cái chuyện vui rồi thì mình quên mất cái tưởng ở đây. Khi mình gặp cái chuyện vui rồi, tức là mình cũng chẳng nhớ là mình học mấy tưởng. Lúc đó 10 tưởng nó cũng bay luôn. Lúc mình ăn ngon rồi thì cái yểm ly thực tưởng này cũng không tưởng nữa. Bây giờ tưởng làm sao là coi như ăn cho ngon hơn. Như vậy thì mình cái học, cái niệm thì mình có, niệm thì chợt có chợt không. Niệm thì có lúc thì nhớ lúc không. Nhưng mà còn cái tưởng này nó sâu hơn. Cho nên lúc nào cũng quán tưởng như vậy. Tưởng về cảnh chết tức là tưởng tượng. Rồi tưởng về các tội lỗi của mình quá sâu dày, từ trước đến nay nó quá nhiều rồi, trầm chất lên như núi đó. Tức là hằng niệm
Những cái vọng tưởng của mình, những vọng tưởng điên đảo của mình nó phát khởi vô cùng vô tận. Những cái giống cây độc á, mình trồng giống như rừng rồi. Bây giờ ở đây mình mới tu, cũng như cái dùng cây pha lâm á, mà mới cày có một vài mẫu, 5-7 mẫu thôi. Còn bao nhiêu kia nó trở thành rừng rừng núi núi rồi. Chưa có cày phá gì cả. Cho nên mình tưởng cái tội lỗi quá sâu vậy. Từ vô thủy đến nay tạo cho vô lượng tội, tạo vô lượng ý niệm điên đảo trôi lên trong cái vũ lầy sanh tử. Phải tưởng. Rồi gì nữa, xuất ly tưởng, tức là như vậy là phải nhàm chán thế gian, phải ra khỏi ba cõi dục giới, tích giới, vô tích giới để thoát khỏi cái sanh tử này. Phải ra khỏi sự ràng rịch của vật chất, phải ra khỏi sự trói buộc của tình cảm, phải ra khỏi sự không, cái sự chuyển biến của các quan điểm, của các lập trường, của các tư tưởng, phải bước ra khỏi ba cái cõi đó. Đó, thoát ra khỏi cái sanh tử niệm, bởi vì gì? Bởi vì cái tài, không? Tài sắc danh thực thùy nằm ở trong ba cõi vật chất, tình cảm, tư tưởng. Lúc nào hành niệm nó vẫn nung nấu, bởi vì có sắc thân thì có sắc trần. Đã có cái thân năm ấm thì có sâu trần. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý này luôn luôn nó duyên với sắc thanh lương vị xúc pháp, và nó khởi lên niệm thì cái niệm đó gọi là cái ta, cái tự ngã. Cho nên sau này sẽ tưởng về vô ngã. Hôm nay tôi nói là tưởng vô thường đó. Tưởng vô thường rõ ràng là các pháp do duyên hòa hợp sanh. Mà đã do duyên hòa hợp sanh thì nó không từ đâu đến và nó không đi về đâu. Khi nó diệt nó không đi về đâu. Mà khi nó sanh nó cũng không từ đâu đến. Tôi ví dụ như là cái đốm lửa trong cái hộp quẹt ra này. Khi nó sanh nó cũng không phải là không từ đâu đến để mà sanh. Mà khi nó diệt thì cũng không đi về đâu hết. Thả ra thì nó diệt, mà bật lên thì nó sanh. Bật cái hộp quẹt ra lên thì lửa sanh, thả cái tay ra thì lửa diệt. Như vậy cái lửa sanh và diệt đó không từ đâu đến và cũng không đi về đâu hết. Đủ duyên tức là tùng duyên sanh và tùng duyên diệt. Các pháp tùng duyên sanh và tùng duyên diệt. Như vậy thì các pháp nó không từ đâu đến, không đi về đâu. Đủ duyên như vậy, cho nên cái tướng nó hiện như vậy. Và cái nó theo cái duyên như vậy, cho nên nó diệt như vậy. Thì hiểu cái sự sanh diệt như vậy thì nó như ánh chớp. Nó là theo cái quy luật vô thường. Mà nó đã là quy luật vô thường rồi thì sao? Thì như vậy thì nó có con người và thế gian. Ở đây nói là chúng sanh vô thường. Nói chỉ chúng sanh, không phải con người không, mà tất cả vạn loại chúng sanh đều vô thường. Tất cả các thế gian đều vô thường. Nói chung thế gian, nói chung thế gian, trong đó có thiên hà đại địa, trong đó có địa thủy hỏa phong. Tất cả những cái đó cũng bị cái định luật vô thường chi phối. Như vậy thì khi đã tu về vô thường tưởng thì ở đây có một bài kệ là chúng sanh cùng thế gian hết thảy đều vô thường, núi cao cùng rừng rậm rồi cũng sẽ tan hoại, sông sâu và biển lớn rồi cũng sẽ cạn khô, đến tu xứ chư thiên đến thờ cũng phải tự diệt. Vậy ở thế gian này chẳng có gì vĩnh cửu, duy chỉ có Như Lai pháp thân thường bất cập, đến đi điều vô ngại, thường tự tại an nhiên, trí huệ lực vô thường, quang minh chiếu sáng ngời, soi suốt cả mười phương, lượng độ vô lượng chúng, oai ích chẳng thể lường, vạn danh khắp các cõi. Thế như vậy thì mình tưởng là thế gian cũng vô thường. Như vậy con người cũng vô thường, chúng sanh cũng vô thường, bởi vì tập chúng duyên sanh thì gọi là chúng sanh. Như vậy thì tất cả được gọi là cái, được gọi là con người, cái được gọi là sơn hà đại địa, cái được gọi là sông núi, cái được gọi là toàn cõi thế giới. Tất cả những cái đó đều phải theo cái định luật vô thường, do nó không từ đâu đến và cũng không đi về đâu. Nó cũng như ánh chớp trong không gian. Nếu tưởng được như vậy thì sao? Nếu tưởng, nếu mà dùng cái vô thường tưởng như vậy thì biết rõ rằng nếu chúng ta phóng chiếu vào, nếu chúng ta tưởng nó là thường thì đó là chúng ta dẫn đến sự khổ đau. Và nếu chúng ta biết nó là vô thường, không từ đâu đến và cũng không đi về đâu, nó như ánh chớp trong không gian, nó như đống lửa của hột gạch ra, thì dù nó có đến hay dù nó có đi nữa thì tâm ta vẫn an nhiên bất động ở trong cái định luật vô thường đó. Như vậy luôn luôn phải quán tưởng. Quán tưởng như vậy cho nên khi có không, khi có mất đi thì chúng ta cũng không đến nỗi phải điên loạn. Có nhiều người, cái người thân, người thương mình mất đi thì hầu như người ta mất trí vậy. Có nhiều người tiền bạc của cải khi người ta mất đi thì hầu như cả một bầu trời sụp đổ. Và người ta có thể, tâm người ta có thể loạn. Có nhiều người cái lý tưởng mà của người ta mất đi rồi thì coi như người ta điên luôn. Do đó cho nên khi mà đã biết nó là pháp tướng, pháp tướng thì ví dụ như cái pháp tướng này nó đẹp, nó hay, nó tốt và nó là quý báu, thì kể cả cái pháp tướng quý báu, kể cả cái không quý báu, tất cả đều không từ đâu đến và cũng không đi về đâu đâu cả. Như vậy nó đã không đi, không từ đâu đến mà không đi về đâu cả, thì cái sự hiện hữu của nó chỉ là tướng duyên hợp. Và nó đã là tướng duyên hợp thì luôn luôn người trí tưởng vô thường, cho nên bất động trước khi nó đến, bất động trong khi nó đến và bất động trong khi nó đi. Như vậy nó đến hay nó đi thì tâm ta vẫn giữ an nhiên bất động, thì đó là pháp tướng duyên hợp theo cái định luật vô thường mà nó đến đi. Tức là luôn luôn phải giữ cho mình cái trạng thái bất động. Đó. Bồ Tát phải luôn luôn dùng cái tưởng về vô thường để giao hoa chúng sanh, chỉ cho rõ họ biết tất cả các pháp hữu vi đều vô thường. Thì vô thường cho nên đắm vào là khổ, đắm vào là khổ, chấp vào nó là khổ. Hồi nãy tôi đây giữ cái chữ bất động, tức là không có khổ, không có lạc. Khi mình đã biết nó đến không từ đâu và nó đi cũng không về đâu, tam diệt cũng không về đâu, mà sanh cũng không từ đâu đến, sanh diệt như vậy thì tâm của ta an nhiên tự tại. Nó giống như ánh chớp trong không gian, đừng cho nó là quý giá nhất thì cũng giống như ánh chớp trong không gian. Nó chớp lên rồi thì tắt hút, mà trong khi nó tắt hút thì cũng chỗ nào để nó ký gỡ cả. Kể cả sự vật đó quý báu, kể cả con người đó quý báu, kể cả sơn hà đại địa đến quý báu cách nào, mà khi đã vào trong cái chỗ vô thường tưởng thì chúng ta tẩy xóa cả. Nếu mình nghe cái là quán tưởng nha, quán tưởng, còn trên thực tế của cái quán tưởng đó là vấn đề khác. Chúng ta chút khi nào chúng ta đụng chuyện rồi thì chúng ta mới biết rằng chúng ta có tu tập về vô thường tưởng hay không. Mình có nói là một cái chuyện rất đơn giản. Đó là một cái chuyện rất đơn giản, nói chuyện cái chết rồi thì mình quán tưởng nó còn lâu, không biết chừng nào người thương của mình chết, không biết chừng nào mà gọi là không là cái người mà thân của mình ra đi, chưa biết. Ngay buổi chiều hôm nay thôi, ngay buổi chiều hôm nay mình tưởng chừng như phải gặp, mình tưởng chừng như vậy đó, nhưng mà nó lại không gặp. Đó. Thì mình cũng không kịp cái tưởng vô thường rồi. Tức là mình còn không gặp, mà mình tưởng như nó thường, tức là nó phải gặp. Cái chuyện đâu có ngờ được, bởi vì định luật vô thường, cả thế gian còn vô thường, tất cả chúng sanh đều vô thường, mạng sống của con người trong hơi thở, mạng sống của chúng sanh cũng như thế. thì đâu có ngờ được.
Nhưng mình đã quán tưởng rồi, cho nên chiều hôm nay có gặp hay không gặp vẫn an nhiên tự tại. Có đi nhà hàng ăn hay không đi nhà hàng ăn vẫn an nhiên tự tại. Bởi vì mình đã có cái vô thường tưởng rồi. Đó. Không phải là chỉ có hình tướng vô thường mà cái lời nói cũng vô thường, ý niệm cũng vô thường. Tất cả vạn pháp đó là vô thường. Do đó lời nói nó nói chắc mẩm với tôi như vậy đó. Nó nói chắc mẩm nghĩa là không bao giờ lay chuyển được. Một lời nói như tinh đắm thế mà nó bị định luật vô thường. Tại vì mình nốt tướng vô thường với tướng vô thường, lời nói đó cũng không chắc đâu. Như vậy thì tưởng là cái thân vô thường, tưởng như là sơn hà đại địa vô thường, chứ bộ lời nói không vô thường à? Với tư tưởng của nó không vô thường. Đó là à, anh nói thiệt với em là suốt đời anh chung thủy. Em nói thiệt với anh là suốt đời chỉ có một mình anh thôi à. Nhưng mà nó vừa qua ra khỏi cái cửa đó là không phải một mình anh thôi nhé. Vô thường ngay trong lời nói, vô thường ngay trong ý. Nhưng mà có thấy cái đó không? Tưởng chừng như vậy là không bao giờ thay đổi. Thì đương nhiên có lúc nó thay đổi là chơi với cả cuộc đời, chứ không phải đơn giản đâu. Chơi với. Vì không quán nổi vô thường này. Thầy thấy không? Chơi với sao được. Ha? Ông chơi với sao được. Nó nói với con như vậy, mà bây giờ nói như vậy thì nghĩ coi nó có được không? Ở được gì nữa, được cái gì nữa mà được. Ngồi đó sáng thắng cách phận, nghĩ coi chất chiêu này, từng ly từng tí này, lo lắng như vậy này. Mà bây giờ mà nó nói với con như vậy, nó đừng nói như vậy. Nhưng mà bây giờ nó lại sai với mình. Cho nên cái chữ vô thường tưởng đây là nói chung cho tất cả vạn pháp. Tất cả các pháp hữu vi đều vô thường. Lời nói kia cũng vô thường, tư tưởng kia cũng vô thường, ý niệm kia cũng vô thường. Cả sơn hà đại địa cũng vô thường. Và lúc nào cũng tưởng như vậy, tưởng sâu như vậy. Tưởng rất sâu, chứ không phải niệm. Cho nên bằng đầu tiên là phải dùng trí để lựa chọn pháp môn tu, sau đó phải phát khởi niệm, và sau phát khởi niệm đó là tam khi đã phát khởi niệm là bắt đầu chuyển tướng, khi đã bắt đầu chuyển tướng là chuyển tâm, chuyển tâm tức là tưởng. Cho nên có nhiều người mất đi rồi, hoặc là cái bóng dáng nào đó rồi, thì suốt cuộc đời họ uất lắm. Thì cái này tức là cái sâu ở trong cuộc đời, cái tập khí nó quá sâu, bởi vì cái ái nhiễm nó quá nặng. Nói là có tu như vậy, con có quán vô thường như vậy, chứ mà mỗi lần mà ngồi một mình, mỗi lần mà cái ánh đèn đó nó rọi tới tự nhiên, con thấy khó sống. Chỉ là có tu á, có tu với vô thường rồi. À, tu tưởng về vô thường. Tu tưởng về vô thường là tu quán các pháp hữu vi đều niệm niệm sanh diệt. Như gió thổi bụi trần, như nước tuôn xuống dốc, quán các pháp hữu vi đều như viễn, đều như hoa, chẳng bao lâu đều tán hoại. Quán được như vậy là vào được cửa không. Đó. Khi ta quán cái vô thường như vậy thì ta sẽ vào được cửa không. Vào được cửa không tức là sắp sửa được niết bàn. Niết bàn. Bây giờ nó còn hai cửa nữa tới niết bàn. Vào được cửa không. Nếu mà tu vô thường như vậy thì ta sẽ được vào được cửa không, tức là cái cửa đó là cửa vô sở đắc. Tất cả các pháp đều là vô sở đắc, tâm vô sở tu, pháp vô sở hữu, tức là được
sắp sửa vào được cửa không. Hiểu biết rõ ở nơi mỗi niệm, các chương sanh tụ dị diệt trong từng niệm đều là bất khả đắc. Trong từng niệm đó, nó đều là bất khả đắc, đều là vô thường, thì chẳng có gì đắc, cho nên gọi là được vô sở đắc. Như vậy giữ tâm bất động. Nếu mà ta đã quán tưởng vô thường, đạt đến cái chỗ vô sở đắc, đưa cái tâm mình, chuyển cái tâm mình trở thành tâm không. Tâm không thì khi nói cái gì vậy? Bây giờ mình biết là khi mà mình nói cái gì mà thấy nó muối mà con mắt nó sắp chớp mà nó muốn khóc á, là mình biết là cái này không, cái này tức là coi như hình như có cái thái sâu thái sợ. Mà cái thái sâu này tức là coi như mình đã không quán tưởng vô thường, không tưởng về vô thường. Bất cứ một cái gì cũng xúc động, bất cứ một cái gì cũng chớp, bất cứ cái gì cũng nghĩa là coi như cũng muối lầm, thì cái người đó dễ không phải dễ đi vào cái dòng sanh tử niệm. Nếu bị sanh tử niệm nó cuốn lôi về như vậy khó thoát khỏi cái phiền não. Bây giờ phải quán làm sao để vào được cửa không, chứ là luôn luôn là vô thường, quán vô thường được cái vô sở đắc muốn. Và cái quán tưởng thứ hai, tức là tưởng về khổ, đó là vô thường tưởng, khổ tưởng. Vì vậy thứ hai là khổ tưởng, khổ là cả hai thứ, thân khổ và tâm khổ. Các bậc thánh hiền đầy đủ trí tuệ, nên chẳng có họ khổ tâm. Thế nhưng khi đã thọ thân bốn đại thì có già, có đói khát, có nóng lạnh, chịch các ngài cũng có khổ ở nơi thân. Dù có thọ khổ ở nơi thân, nhưng các ngài biết rõ đó chỉ là duyên nghiệp nên chẳng cho là khổ. Phàm phu khi thọ khổ thì tâm liền dấy sanh phiền.